Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài số 3: Đức Chúa Trời là tốt lành, phần 1.
Có đôi khi, những gì thực tế lại không quan trọng, mà nhận thức mới là quan trọng. Nếu chúng ta nghĩ đến một điều gì đó hoặc cho rằng nó xuất hiện theo một cách nào đó mà chúng ta tin rằng đó là thật, thì nó sẽ tô vẽ cho mọi thứ. Điều này đặc biệt đúng trong những mối liên hệ. Tôi từng dự phần trong một vụ ở trường đại học. Cùng khoảng thời gian đó thì có một cô bạn đến từ một trường khác với một nền tảng thuộc linh hết sức mạnh mẽ. Tôi không biết quý vị có bao giờ kinh nghiệm được việc gặp một ai đó mà trong tích tắc quý vị hoàn toàn bị choáng ngợp trước người đó hay không. Cô bạn đó vừa có căn bản thuộc linh vững chắc lại vừa xinh đẹp, còn tôi thì lại cảm thấy mình thật yếu kém. Trước đây tôi chưa bao giờ bị rơi vào tình trạng không biết phải nói gì. Vậy mà khi đứng trước cô ta, tôi hoàn toàn quên hết những gì mình muốn nói. 2 năm sau, cô ấy cộng tác với một vụ nữ sinh, còn tôi thì lo cho một mảng nhỏ trong một vụ của nam sinh. Mỗi lần tôi gặp cô ấy trong các buổi họp hay các buổi học kinh thánh, thì tôi luôn cảm thấy mình thật kém cỏi. Tôi tin chắc cô ấy nghĩ về tôi rằng, ồ, không biết anh chàng này có theo kịp chương trình học kinh thánh không nữa. Tôi luôn giữ khoảng cách với cô ta, bởi vì tôi chẳng biết phải nói gì khi đối diện. Đó là rào cản giữa tôi và cô ấy. Một ngày nọ chúng tôi có dịp đi chung xe với nhau, và trong khoảng 15 phút đầu tiên, chúng tôi hoàn toàn im lặng. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói với cô ấy. Tôi cứ như vậy cho đến khi cô ta bắt đầu mở lời với tôi. Cô ấy nói, anh nè, tôi có thể chia sẻ đôi điều với anh không? Tôi đáp, ồ được chứ, cô cứ nói. Thế là cô tiếp lời. Tôi thấy giống như có một rào cản gì đó ở trong mối liên hệ giữa chúng ta. Tôi không biết với anh thì sao, nhưng tôi trông anh có vẻ thuộc linh quá. Thế rồi cô ấy nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình. Và tôi chỉ có thể bật cười. Tôi nói, cô có đùa không? Tôi cũng có cùng một cảm nhận như thế. Thế là từ đó trở đi cô ấy trở thành một trong những người bạn thân nhất của tôi ở trường đại học. Cô ấy là một người bạn tuyệt vời, rất tuyệt vời. Thế nhưng nhận thức của tôi lại tin rằng cô ấy nghĩ rằng tôi chẳng ra gì, rằng tôi không đủ tiêu chuẩn. Tôi luôn tự phê phán chính bản thân mình. Dù đó không phải là sự thật. Quý vị thấy đấy, nhận thức về những gì tôi cho rằng cô ấy nghĩ về tôi là một rào cản trong mối liên hệ giữa chúng tôi. Những gì cô ấy cho rằng tôi nghĩ về cô ấy cũng đã dựng nên một rào cản tương tự. Đây là hai con người vốn có thể có một mối quan hệ tuyệt vời, nhưng đã có một rào cản giữa họ. Không phải vì một điều gì đó có thật, nhưng vì là một điều gì đó mà họ nghĩ ra. Những gì tôi muốn nói với quý vị là ở một mức độ nào đó, mỗi người trong chúng ta thường xuyên để cho điều đó diễn ra trong mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Trong lòng một số người chúng ta luôn tin chắc rằng Đức Chúa Trời luôn coi thường chúng ta. Đó là một nhận thức. Điều đó không chỉ xảy ra với nhận thức của chúng ta về người khác không thôi. Và xin chúng ta lưu ý rằng cách chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời sẽ quyết định cách chúng ta đáp ứng lại với Ngài. Làm thế nào chúng ta có thể hào hứng cầu nguyện khi mà lòng chúng ta cho rằng Ngài coi thường chúng ta, rằng chúng ta không bao giờ đạt tiêu chuẩn, rằng chúng ta không bao giờ đạt được tiêu chuẩn của Ngài. Mục sư Tozer có viết, những gì nảy ra trong trí của chúng ta khi chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời chính là điều quan trọng nhất liên quan đến chúng ta. Ông nói rằng điều quan trọng nhất liên quan đến cả cuộc đời chúng ta chính là những gì nảy ra trong tâm trí chúng ta khi chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời. Chúng ta đang nghĩ về Ngài như thế nào? Nội tâm chúng ta, cảm xúc của chúng ta, ý thức, tiềm thức của chúng ta đang nghĩ gì về Đức Chúa Trời? Đó chính là điều quan trọng nhất liên quan đến chúng ta. Ông tiếp tục giải thích rằng, lịch sử nhân loại cho thấy không có một dân tộc nào phát triển mà bất chấp tôn giáo của mình. Và lịch sử niềm tin của con người cũng chứng minh rằng không tôn giáo nào vĩ đại hơn ý tưởng của nó về Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng cũng như những người thờ phượng luôn ấp ủ những quan điểm hoặc cao hoặc thấp về Đức Chúa Trời. Và vì lý do này, câu hỏi quan trọng hơn hết đối với Hội Thánh luôn luôn là câu hỏi về chính Đức Chúa Trời. Thực tế quan trọng nhất liên quan đến bất kỳ ai không phải là những gì người đó nói hoặc làm tại một thời điểm nào đó, nhưng là những gì họ nhìn nhận từ đáy lòng họ về Đức Chúa Trời. Những gì chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời. Thậm chí đó không phải là những gì Kinh Thánh nói, cũng không phải là một giáo sư nào đó đã nói với chúng ta. Thế nhưng bằng một cách nào đó, trong hành trình đời sống của chúng ta, chúng ta bị tác động từ gia đình, từ những kinh nghiệm của cá nhân, từ những quan điểm của cá nhân, từ những gì chúng ta thu nhặt được trong nền văn hóa. Tất cả những điều đó ảnh hưởng lên suy nghĩ của chúng ta về Đức Chúa Trời. Điều tiếp theo mà một sư Tozer có nói đến, đó là bởi một luật sâu kín của linh hồn, trong tâm trí của chúng ta có khuynh hướng nhắm đến một hình ảnh về Đức Chúa Trời. Điều này chẳng những đúng với cá nhân người Cơ Đốc, mà còn đúng với cộng đồng Cơ Đốc nhân là những người kết hiệp lại thành hội thánh. Vì thế tôi xin phép được đặt ra cho quý vị một câu hỏi rằng, hình ảnh về Đức Chúa Trời trong tâm trí của quý vị là gì? Khi mới tin nhận Chúa, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời thật sự rất to lớn. Lúc nào cũng chực chờ tìm xem khi nào tôi phạm lỗi thì Ngài sẽ trừng phạt tôi. Bất kể tôi có làm gì, thì những việc tôi làm vẫn không đủ tiêu chuẩn. Nhà thờ luôn là nơi làm cho tôi mang lấy mặc cảm tội lỗi. Tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại muốn đến một cái nơi mà tôi luôn cảm thấy rằng bất kể tôi làm gì đi nữa thì nó vẫn là chưa đủ tốt. Với những con người mà tôi thấy rằng họ sốt sắng trong niềm tin thì tôi lại nghĩ, ồ tôi không muốn giống như họ. Tôi thấy họ trông thật kỳ quặc, thật khó vô cùng nếu chúng ta phải tin cậy và bước đi trong sự vâng phục khi mà sâu thẳm trong tâm trí của chúng ta nghĩ những điều chẳng mấy tốt đẹp về Đức Chúa Trời. Phải không thưa quý vị? Tuy nhiên, hành trình thuộc linh của tôi đã thay đổi. Khi tôi tham gia vào đội bóng Cơ Đốc, thì chúng tôi có một thói quen mỗi ngày, đó là cùng nhau đọc một quyển sách Cơ Đốc. Và quyển sách hay nhất mà tôi từng đọc lúc bấy giờ, đó là quyển sách Hiểu biết về Đấng Thánh của mục sư Tozer. Tôi đọc thấy trong sách có phần nói về những thuộc tính của Đức Chúa Trời. Và tôi nhớ mình đã mở ra và đọc chương nói về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì tôi có thể nói, đó là sau rất nhiều năm, tôi vẫn còn đọc quyển sách đó. Mỗi ngày, tôi đều đọc nó một ít. Điều quan trọng nhất liên quan đến quý vị và tôi chính là những gì ra từ tâm trí của chúng ta khi lời của Đức Chúa Trời đến với tấm lòng của chúng ta. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ dành một ít thời gian để suy gẫm về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất tôi xin được trình bày, đó là định nghĩa sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Bởi vì tôi nhận ra rằng điều này là hết sức quan trọng. Điểm thứ hai mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm, đó là việc Ngài bày tỏ sự tốt lành của Ngài như thế nào. Và điều cuối cùng, đó là cách mà chúng ta đáp ứng lại với sự tốt lành đó. Thường thì khi định nghĩa sự tốt lành của Đức Chúa Trời hay bất cứ điều gì khác, tốt hơn hết chúng ta nên bắt đầu từ trong Kinh Thánh. Sự tốt lành của Đức Chúa Trời được nhắc đến trong suốt Ê-díp-tô ký chương thứ 33. Chúng ta đã biết toàn bộ câu chuyện về Môi-se, về dòng dõi Israel và về việc Đức Chúa Trời đã thực thi công tác kỳ diệu của Ngài. Thi Thiên thứ 103 câu 7 đưa ra một câu tuyên bố thú vị rằng Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Nhiều người đã nhìn thấy những hành động vĩ đại của Đức Chúa Trời. Thế nhưng giống như dân sự Israel, khi chịu áp bức, khó khăn, thì họ bỏ Ngài. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng nhìn xem Môi-se. Ông không bao giờ nói rằng, Chúa ơi, Ngài có thể ban cho con điều gì, Ngài có thể chăm lo cho con như thế nào. Nhưng điều mà Môi-se cầu xin, đó là ông nói rằng con muốn nhìn thấy đường lối Ngài, con muốn biết rõ tấm lòng của Ngài, và con muốn thấy chính Ngài. Trong sách Ê-díp-tô ký chương thứ 33, quý vị còn nhớ lời cầu nguyện của Môi-se không? Ông cầu nguyện rằng, tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài, ở trong câu thứ 18. Môi-se đang nói rằng, tôi muốn được thấy Ngài cách trọn vẹn. Tôi muốn nhìn xem sự vinh hiển của Ngài, và tôi muốn nhìn thấy chính Ngài. Môi-se không hề biết rằng điều mình đang xin Đức Chúa Trời là gì. Bởi vì Ngài phán với ông rằng, hỡi Môi-se, không ai có thể thấy ta mà còn sống. Nhưng Môi-se là một trong những người được gọi là bạn của Đức Chúa Trời, và Ngài đã phán với ông rằng, ta sẽ làm thế này. Ta sẽ đặt ngươi trong hòn đá và vinh hiển ta đi ngang qua đó. Ta sẽ dùng tay ta che ngươi lại và ta sẽ cho ngươi thấy thật nhanh đằng sau ta. Thật thú vị phải không quý vị? Xin chúng ta lưu ý cụm từ mà Môi-se nói ở đây. Xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Và lời hứa của Đức Chúa Trời đó là ta sẽ làm cho sự nhân từ ta phát ra. Trong tất cả những từ mà Ngài có thể chọn thì một từ có thể trả lời cho câu hỏi Đức Chúa Trời thật sự trông như thế nào chính là từ ngữ tốt lành. Từ này trong bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta dịch ra là nhân từ. Có những bản dịch khác thì dùng từ như đức nhân ái trong bản dịch mới năm 2002. Từ ngữ này trong tiếng Hebrew có nghĩa là sự tốt lành và nó mang ý nghĩa bao quát về sự tốt đẹp. Đó là ý tưởng về vẻ đẹp, sự vinh hiển, niềm vui, sự thịnh vượng, tất cả những điều tốt đẹp, tất cả những gì dễ chịu, tất cả những gì đáng khao khát nhất. Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ để cho ngươi thấy sự tốt lành ta. Bây giờ chúng ta sang đến phần Kinh Thánh trong sách Ê-díp-tô ký chương thứ 34 từ câu 5 cho đến câu 7 có chép. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực. Ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Có một lời chú thích rất thú vị trong quyển sách Biết Chúa. Tác giả có chép, giữa tập hợp những điều nói đến sự toàn hảo về phẩm hạnh của Đức Chúa Trời, có một điều đặc biệt mà thuật ngữ sự tốt lành chỉ ra, đó là Ngài nói về chính mình Ngài như đấng dư dật trong sự tốt lành và lẽ thật, và đó chính là phẩm tính khoan hồng của Ngài. Quý vị có bao giờ nghĩ về Đức Chúa Trời là đấng rộng rãi, hào phóng hay không? Chúa đã chọn từ tốt lành để nói về Ngài, và gốc rễ của từ đó chính là ý tưởng về sự khoan dung. Khoan dung có nghĩa là khuynh hướng ban cho người khác, không vì động cơ tư lợi. Đức Chúa Trời không bao giờ ban cho để được nhận lại. Lòng khoan dung của Ngài không bị giới hạn bởi việc người nhận có xứng đáng nhận lãnh hay không. Ngài không tốt lành chỉ vì chúng ta đã làm điều tốt. Nhưng sự khoan dung của Ngài luôn vượt xa hơn thế. Lòng khoan dung là ước muốn rằng người khác nên có cái họ cần để khiến họ hạnh phúc. Phải chăng đó là cách chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời, thưa quý vị? Sâu thẳm trong tấm lòng của chúng ta, mỗi ngày chúng ta có nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang nhìn chúng ta và tự hỏi Ngài rằng điều gì sẽ khiến con hạnh phúc hay không? Có phải đó là cách mà chúng ta nghĩ về Ngài hay không? Hay chúng ta nghĩ về Ngài theo cách, nếu sáng nay tôi không đọc Kinh Thánh, thì hôm nay Chúa sẽ không ban phước cho tôi. Đức Chúa Trời là đấng khoan dung. Có thể nói lòng khoan dung chính là điểm mấu chốt của sự toàn hảo Đức Chúa Trời. Đó là phẩm tính quyết định tất cả những sự tốt lành khác của Ngài. Nói cách khác, Ngài là vô hạn, đời đời trong sự tốt lành Ngài. Chúng ta là đối tượng của tình yêu thương Ngài. Đức Chúa Trời tốt lành không chỉ vì chúng ta tốt đẹp. Ngài tốt lành và Ngài muốn tỏ ra sự tốt lành, muốn ban ơn, muốn quan tâm, hay như cách mục sư Tozer đã diễn đạt. Chúng ta là đối tượng của tình yêu thương Ngài. Đức Chúa Trời tốt lành không chỉ vì chúng ta tốt đẹp. Ngài là tốt lành và Ngài muốn tỏ ra sự tốt lành, muốn ban ơn, muốn quan tâm, hay như cách mục sư Tozer diễn đạt. Đó là Ngài thấy thỏa mãn trong hạnh phúc của con cái Ngài. Quý vị có bao giờ nghĩ về Đức Chúa Trời như thế không? Sophoni chương 3 câu thứ 17 nói về Đức Chúa Trời và tấm lòng của Ngài rằng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi, Ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi, Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi, vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng, và vì cớ ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Nếu như suy nghĩ đó từng lay chuyển tâm trí của chúng ta, từ tâm trí chuyển đến tấm lòng, rồi đến cảm xúc là nơi chúng ta có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giàu là đấng được tôn cao trong sự oai nghiêm và năng quyền, lại sẵn sàng làm bạn với chúng ta. Ngài không phải là đấng khó làm vừa lòng, cũng không phải là đấng coi thường chúng ta. Một câu trích dẫn mà tôi rất thích, nó chép như vậy. Sự tốt lành của Đức Chúa Trời là điều thúc đẩy Ngài bày tỏ sự nhân từ. Đó chính là tâm tính của Đức Chúa Trời. Tâm tính của Ngài là nhân ái, đầy dẫy ước muốn tốt lành đối với con người. Ngài là đấng đầy lòng thương xót và nhân từ. Có phải chúng ta đang nghĩ về Ngài như vậy không? Ngài đầy lòng thương xót, tức là khi chúng ta đau, chính Ngài cũng đau. Ngài đầy lòng nhân từ, đó là khi chúng ta bị thương, Ngài sẽ đến bên cạnh chúng ta. Ngài mở rộng lòng trước chúng ta, Ngài sẽ cùng chịu đau với chúng ta, và Ngài luôn mong mỏi chúng ta được hạnh phúc. Ngài hiểu rõ nỗi đau của chúng ta, thưa quý vị. Ngài là đấng nhân từ đầy dẫy lòng thương xót, không bao giờ ngừng hướng đến nhân loại. Dầu đó là người được cứu hay chưa được cứu, bản chất của Ngài tỏ ra sự cởi mở, thành thật và thân ái. Không bởi hành vi của chúng ta, nhưng bởi chính bản chất của Ngài mà Ngài có khuynh hướng ban ơn phước và có sự vui thỏa trong hạnh phúc của dân sự Ngài. Khi tôi đối chiếu bức tranh trong tâm trí tôi về Đức Chúa Trời và bức tranh theo quan điểm của Kinh Thánh về Đức Chúa Trời, thì tôi đã dành rất nhiều thời gian để cầu nguyện và làm mới tâm trí mình, có việc cầu xin Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn nhìn thấy Ngài một cách tỏ tường. Con muốn thấy Ngài thật như chính Ngài. Xin cho con tin rằng sự nhân từ chảy ra từ tấm lòng Ngài, rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Xin cho con tin rằng Ngài là tốt lành, rằng Ngài không coi thường con. Mỗi một giờ một khắc, từng ngày một của con, bất kể con làm gì, Ngài đều muốn ban phước cho con. Ngài muốn kéo con lại gần hơn, muốn có mối liên hệ mật thiết với con hơn, muốn làm điều tốt đẹp hơn cho con. Ngài muốn bày tỏ lòng thương xót Ngài và muốn tha thứ cho con. Suy nghĩ đó sẽ hoàn toàn thay đổi cách chúng ta liên hệ với Đức Chúa Trời. Thế nhưng điều này nghe quá tốt, đến độ gần như khó tin, phải không thưa quý vị? Đó là những định nghĩa rất hay. Nhưng quý vị cần biết một điều. Nếu tôi là quý vị, tôi sẽ tự hỏi bản thân rằng, nếu Chúa tốt đến như vậy, thì tôi muốn nhìn thấy những chỗ trong Kinh Thánh nói đến điều đó. Ý tôi muốn nói rằng nếu Đức Chúa Trời thật sự tốt đến như thế, thì tôi muốn nghe Đức Chúa Trời nói cho tôi biết Ngài tốt như vậy. Và nếu Ngài nói, thì có lẽ tôi sẽ tin. Vì vậy tôi xin phép được giới thiệu ba cách chính yếu mà Đức Chúa Trời bày tỏ sự nhân từ Ngài cho chúng ta. Cách thứ nhất, đó là thông qua ơn tứ tự nhiên. Hay nói đơn giản hơn, đó là thông qua thiên nhiên. Khi bắt đầu học lời Chúa, điều mà chúng ta sẽ thấy được lặp đi lặp lại là Đức Chúa Trời luôn luôn sử dụng thiên nhiên. Ngài sử dụng cõi sáng tạo để phản ánh tấm lòng của đấng tạo hóa. Thi Thiên thứ 145 câu 7 đến câu 9 có chép như vậy. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Muôn người ở đây bao gồm những ai thưa quý vị? Nó có bao gồm tất cả chúng ta hay không? Đức Chúa Trời làm lành cho muôn người, có nghĩa là Ngài đầy lòng thương xót với mọi người. Ngài tìm thấy sự vui thỏa trong hạnh phúc của tất cả mọi người. Ngài đầy lòng thương xót, công bình và khoan dung. Chúng ta thường nghĩ rằng Đức Chúa Trời hết sức hà tiện. Chúng ta nghĩ rằng Ngài không muốn ban ơn cho chúng ta nhiều quá, vì nếu ban ơn cho chúng ta nhiều quá, thì chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo. Có nhiều người sống cả đời mà cứ nghĩ rằng họ chỉ có một chiếc bánh và nếu như ai đó lấy mất chiếc bánh của họ, thì họ sẽ không còn cái nào nữa. Chúng ta luôn quan sát cẩn thận mọi thứ, nhưng lại thấy rằng Đức Chúa Trời đơn giản chỉ là một người thợ làm bánh. Một trong những chứng cớ vĩ đại nhất của việc tin rằng Đức Chúa Trời là tốt lành, ấy là chúng ta hãy trở nên rộng rãi với thời gian, với cảm xúc, với tấm lòng, tiền bạc, cuộc đời và ơn tứ của chúng ta. Chúng ta nên rộng rãi bởi vì chúng ta biết rằng Ngài sẽ rải tất cả những điều đó đầy dẫy trên chúng ta. Ngài lấy làm vui lòng trong chúng ta. Còn chúng ta đã làm gì thưa quý vị? Bởi vì chúng ta đã có quan điểm sai lầm về Đức Chúa Trời, nên chúng ta bám chặt vào vật chất, vào con người. Chúng ta cố gắng điều khiển, lôi kéo, cố gắng tìm ra một công thức nào đó. Thế nhưng Đức Chúa Trời phán rằng, chỉ vì ngươi chưa thật sự thấy ta là ai, có quá nhiều điều Chúa muốn ban cho chúng ta mà chúng ta đã bỏ lỡ. Tác giả Thi Thiên nói rằng, Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người. Tiếp sau đó xin chúng ta lưu ý trong Thi Thiên thứ 145 từ câu 15 cho đến câu thứ 17. Có chép như vậy. Con mắt muôn vật đều ngửa trong Chúa. Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Chúa xòe tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Xin chúng ta khoanh tròn cụm từ cuối cùng, mọi công việc Ngài. Tức là mọi điều mà Ngài làm, nó bao gồm cả quý vị hay không? Ngài cũng làm lành cho cả quý vị nữa, bởi vì Chúa làm ơn trong mọi công việc Ngài. Và khi xuống đến câu thứ 21 có chép như vậy, miệng tôi sẽ đồn ra sự khen ngợi Đức Giê-hô-va, nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Chúa làm lành cho người công bình, Ngài cũng làm lành cho người không công bình, Ngài làm lành cho muôn người. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã đưa ra biện luận hết sức logic rằng Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Khi vậy chúng ta hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình. Chúa Giê-xu có nói, thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Vì vậy hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Vì sao lại như vậy thưa quý vị? Bởi vì điều đó tuôn chảy từ sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Ngài phán rằng, ta đặt xung quanh các ngươi những hoàn cảnh xảy ra theo ý của ta. Còn với một số người, thì Ngài lại phán rằng ta đặt để những cản trở về giao thông, để các ngươi có thể có thêm thời gian với ta, đang khi các ngươi di chuyển trên đường. Nếu không vì tất cả những cản trở mà chúng ta gặp phải trên đường, thì có lẽ chúng ta đã đến sớm hơn 23 phút gì đó. Đức Chúa Trời đặt để con cái vào cuộc đời của chúng ta. Có người được nhìn thấy những vẻ đẹp, những cảnh núi non hùng vĩ, những lúc hồi tưởng những cuộc trò chuyện vui vẻ, những người bạn thân thương. Một số người còn có đặc ân nhìn thấy cảnh một đứa trẻ chào đời, được thấy cha mẹ chúng ta tuổi cao tác lớn, yêu mến Chúa và thỏa mãn về cuộc đời của mình. Xin chúng ta hãy nhìn những gì xung quanh cuộc đời của chúng ta. Tất cả thông qua thiên nhiên, bất kể đó là từ một chú bướm hay một con chim sâu bé nhỏ, hay đó là toàn bộ hệ sinh thái này, tất cả những điều này đến từ đâu thưa quý vị? Biết bao nhiêu điều trên hành tinh này tồn tại một cách phi vụ lợi. Giống như mọi vật khác, chúng ta sống là chỉ lấy cái gì đó đã được đấng tạo hóa của cõi hoàng vũ làm sẵn cho chúng ta. Có bao giờ chúng ta tự hỏi có tất cả bao nhiêu loài hoa khác nhau, cây cối khác nhau, thú vật khác nhau và cảnh vật khác nhau? Chúng ta thấy một phần của lời mở đầu để cảm kích sự tốt lành của Đức Chúa Trời là bắt đầu mở mắt chúng ta và nhận thức rằng mọi thứ xung quanh chúng ta là một lời chứng về Ngài. Ngài làm lành cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta không nhìn thấy điều đó. Một số người trong chúng ta không bao giờ rời mắt mình khỏi màn hình vi tính, số khác chẳng bao giờ chịu rời khỏi những danh sách việc làm. Một số người lại nghĩ quá nhiều về sự thành đạt của họ và chỉ biết đánh dấu những gì mà họ đã làm rồi, sau đó lượng giá mọi thứ bằng cách đếm những con số không ở trong bảng lương của mình hay những danh hiệu chúng ta có thể thêm vào phía trước tên của mình. Những vị trí người ta giao cho chúng ta, loại xe mà chúng ta đang lái, căn nhà thứ mấy mà chúng ta đã mua, món đầu tư đó có thật sự sinh lợi hay không, và chúng ta hoàn toàn đang sống trong một cuộc sống đầy hỗn loạn. Một số người trong chúng ta chỉ có thể có những lần ngừng lại ngửi lấy hương hoa là những lúc chúng ta thật sự mệt mỏi. Điều thứ hai mà Đức Chúa Trời bày tỏ sự tốt lành của Ngài, đó là bởi những sự giải cứu đặc biệt. Xin chúng ta mở ra trong Kinh Thánh Thi Thiên thứ 107. Đây là phân đoạn kinh điển nói về sự giải cứu mà tôi muốn quý vị xem xét cấu trúc của nó. Nó bắt đầu với một lời kêu gọi nói về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Tiếp đến là bốn cảnh tượng đặc biệt mà tác giả Thi Thiên dần phát triển. Thi Thiên thứ 107, từ câu 1 đến câu 3 có chép: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay cả hà hiếp, hãy nói điều đó, tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các xứ, từ phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắt đầu cảm tạ Đức Chúa Trời về một ngày đẹp trời mà chúng ta có? Chúng ta thường cảm tạ ơn Chúa vì chiếc xe mà chúng ta có, chúng ta cảm ơn Chúa về những người bạn mà chúng ta có. Nhưng hãy bắt đầu cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài là thiện và sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài bắt đầu bày tỏ sự tốt lành thông qua sự sáng tạo. Tuy nhiên trong phân đoạn này, Đức Chúa Trời bày tỏ sự tốt lành đó cho chúng ta thông qua những sự giải cứu đặc biệt. Có một khuôn mẫu mà các tác giả Thi Thiên nhắc đến trong câu 4 và 5. Họ lưu lạc nơi đồng vắng, trong con đường hiu quạnh, không tìm thành ở được. Họ bị đói khát, linh hồn bèn nao sờn trong mình họ. Như vậy những con người này đang trong một hoàn cảnh không có lối thoát. Từ câu 6 đến câu 9 thì tiếp tục: Bấy giờ trong cơn gian trơn họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, dẫn họ theo đường ngay thẳng đặng đi đến một thành ở được. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người, vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Nhưng chúng ta chú ý, ở đây bắt đầu rằng họ lưu lạc, nhưng khi xuống đến câu thứ 10, những kẻ ở trong tối tăm và bóng của sự chết, có chép, những kẻ ở trong tối tăm và bóng sự chết bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc. Tại sao tác giả lại nói đến điều này ở đây? Đó là bởi vì họ đã chống nghịch. Một số người làm điều này, số khác làm điều kia. Mỗi lần như vậy họ đi đến một kết cuộc cho chính họ. Như chúng ta đọc thấy ở đây, họ rơi vào một hoàn cảnh hoàn toàn bế tắc. 3 trong số 4 lần họ đều chuốc lấy hoàn cảnh vô vọng. Sau đó họ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời và Ngài đến giải cứu họ, bởi vì một trong những cách Ngài muốn chúng ta nhìn thấy sự tốt lành của Ngài là qua sự giải cứu đặc biệt mà Ngài đem đến cho chúng ta, thường là những lúc chúng ta tự mình rơi vào những hoàn cảnh đó. Như vậy chúng ta có thể học biết Ngài là tốt lành. Sự tốt lành của Ngài không phụ thuộc vào sự tốt lành của chúng ta. Ngài giải cứu họ và phán với họ. Một khi họ đã được giải cứu thì tác giả Thi Thiên nói như thế nào quý vị? Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài bày tỏ tình yêu không phai tàn của mình. Điều Ngài thực sự đã làm đó là những sự giải cứu đặc biệt để cứu chuộc những kẻ không được ai giúp đỡ trước kẻ thù. Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi bóng của sự chết, chữa lành tật bệnh chúng ta và bảo vệ chúng ta khỏi những cơn bão đang nhận chìm đời sống của chính chúng ta. 3 cảnh tượng đầu tiên, đó là những con người bởi sự lựa chọn của cá nhân khiến họ rơi vào bế tắc. Khi họ tuyệt vọng và kêu cầu, thì Đức Chúa Trời đã giải cứu họ. Cảnh tượng cuối cùng còn thú vị hơn. Họ chỉ là một số thủy thủ đang làm công việc của mình thì thình lình một cơn bão xuất hiện. Dù là những thủy thủ lành nghề nhưng cơn bão đã quá mạnh đến nỗi họ nhận ra rằng mình sắp chết. Vì vậy giữa khi hoạn nạn, họ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời rằng: Ôi Đức Chúa Trời ơi, xin giải cứu con. Thế là bởi sự tốt lành của Đức Chúa Trời, Ngài đến giải cứu họ. Và hãy cảm tạ Chúa, hãy nhìn thấy một cơn bão lớn nhất của cuộc đời. Ngài thật sự bày tỏ tình yêu thương. Và điều Ngài thật sự đã làm đó là Ngài giải cứu những kẻ không được ai giúp đỡ trước kẻ thù. Ngài giải cứu chúng ta khỏi bóng của sự chết, chữa lành tật bệnh của chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi những cơn bão đang đe dọa nhận chìm đời sống của chúng ta. Thế nên hãy cảm tạ Chúa. Vì khi những cơn bão và khó khăn Ngài cho phép xảy đến cho đời sống của chúng ta, ấy là bởi vì Ngài thật sự muốn chuẩn bị chúng ta cho đến lúc Ngài có thể đến và làm điều tốt lành cho chúng ta. Đó cũng là lúc mà chúng ta có thể nhận ra rằng Ngài là Đức Chúa Trời của thiên đàng, chứ không phải là Đức Chúa Trời mà chúng ta đã tự tô vẽ và hình dung trong tâm trí mình.
Giêsu là đấng cứu chuộc con, danh Ngài thật cao quý, đáng tôn vinh muôn đời. Con quỳ dâng lên Chúa bằng tất cả lòng con, ngợi danh Chúa cao vời, lòng vui hát khen Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiển danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Dâng trọn cả đời sống vì Chúa cứu chuộc con, con truyền giao danh Chúa cho muôn dân tin Ngài. Tin lành là chân lý để cứu rỗi tội nhân, để con hiến dâng Ngài, nguyện theo ý thánh Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiển danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Danh Ngài thật cao quý, đang tôn vinh muôn đời. Con quỳ dâng lên Chúa bằng tất cả lòng con, ngợi khen Chúa cao vời, lòng vui hát khen Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiển danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiển danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời.
Các bạn thanh thiếu niên thân mến, các bạn đang nghĩ gì về Đức Chúa Trời? Hình ảnh về Đức Chúa Trời trong tâm trí các bạn như thế nào? Bạn đã từng kinh nghiệm Đức Chúa Trời tốt lành chưa? Không phải vì chúng ta tốt lành nên mới nhận biết Chúa tốt lành, nhưng sự tốt lành là mỹ đức thuộc về Ngài. Ngài bày tỏ sự tốt lành của Ngài qua sự khoan dung của Ngài đối với chúng ta là kẻ có tội. Ngài giải cứu chúng ta khỏi bóng của sự chết, chữa lành bệnh tật. Ngài cứu chúng ta ra khỏi những cơn bão đang nhấn chìm đời sống chúng ta. Cuộc đời kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa là cuộc đời sống biết ơn Ngài, bày tỏ ra trong tình yêu thương người, ngay cả với kẻ thù nghịch mình. Các bạn hãy dùng những điều Chúa ban cho để phục vụ Ngài, hầu cho mỗi ngày các bạn tiếp tục kinh nghiệm sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong đời sống.